vị đang theo dõi chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin kính mời quý vị thăm trang nhà mẹmaria.org hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị một loạt 6 câu chuyện nói về cuộc đời của chân phước Anna Maria Tai. Bà đã được Chúa ban rất nhiều ơn lành. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện thứ nhất. Chúa cho chân phước thai nhi thấy số phận các linh hồn. Chân phước Anna Maria Tai tuy là một giáo dân, nhưng bà được Chúa ban cho một trái cầu treo lơ lửng bên cạnh bà. Nhờ trái cầu này mà bà biết được rất nhiều điều kỳ diệu. Một trong những điều tốt lành ấy là bà có thể biết được số phận của những người đã chết, nhưng bà không bao giờ cho ai biết tên của những linh hồn bị trầm luân hỏa ngục. Khi Đức ông Natalie nói rằng những linh hồn đã xa hỏa ngục thì chúng ta không cần phải giữ đức ái với họ, thì bà trả lời rằng các thân nhân và bạn hữu của linh hồn ấy còn ở trái đất và họ có quyền giữ thể diện. Bà thấy linh hồn một vị linh mục đã chịu bao nỗi gian truân để cứu giúp người hành khất, nên Ngài được Chúa ban cho những ơn lành khác. Bà thấy một vị có chức trọng trong hàng giáo phẩm là người hoạt động mạnh, giảng thuyết hay và hăng say phục vụ, nhưng Ngài chịu đau khổ nhiều ở luyện ngục, bởi thay vì tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa, thì Ngài chỉ tìm danh tiếng cho riêng mình. Bà thấy một người bạn đã có nhiều ơn lành siêu nhiên, nhưng người này chịu đau khổ trong luyện ngục vì không biết thinh lặng giữ các ân huệ của mình. Bà quen hai vị tu sĩ đều còn ở luyện ngục, một người chết trong hương thơm thánh thiện và người thứ hai có danh tiếng vì là vị giám đốc. Tuy nhiên, người thứ nhất hay dính bén đến những sự phán đoán riêng tư, còn người thứ hai thì ít để ý đến mục vụ của mình. Bá tước X đã chết vào 2 ngày trước đó. Ông được cứu thoát, dù ông có cuộc sống bê bối, bởi vì ông đã tha thứ cho kẻ thù của ông. Tuy nhiên, ông phải đền tội lâu năm trong luyện ngục vì những thói xấu của ông. Một người môn đệ của bà Anna có nhiều đức tính, nhưng bị kết án và trừng phạt vì ông ta đã nịnh bợ những người có quyền thế. Bà thấy số phận dành cho Đức Giáo Hoàng Leo thứ 12, và sau khi Ngài chết rồi, bà thấy linh hồn Ngài giống như viên ngọc màu đỏ, chưa được thanh tẩy trong ngọn lửa. Trong tang lễ dành cho Đức Hồng Y giàu có Doria, bà thấy linh hồn Ngài không được hưởng phúc qua hàng trăm thánh lễ mà Ngài đã chuẩn bị cho đời sau của Ngài. Các thánh lễ này được dành cho những người nghèo, còn Ngài phải chờ đợi lâu sau đó. Bà thấy linh hồn của một thầy dòng Capuchin đã chết và bay thẳng lên thiên đàng. Một linh hồn của thầy dòng Francisco, một linh hồn tu sĩ dòng tên là Valerie, cùng 2 linh hồn của 2 linh mục được bay thẳng lên thiên đàng. Khi xưng tội với linh mục Ferdinand, dòng Chúa Ba Ngôi, bà nói rằng, vì giám tỉnh của dòng Chúa Ba Ngôi đang ở Tây Ban Nha và là một người bạn đồng hành của Ngài đều bị lính Pháp ám sát. Bà mô tả những sự hành hạ và đau khổ mà 2 vị này phải chịu trong tay của lính Pháp. Nhưng sau đó, linh hồn họ lên thẳng thiên đàng. Đến 1 tháng sau, mới có thư từ Tây Ban Nha gửi đến báo cho nhà dòng biết về tin 2 vị tu sĩ bị giết đúng như cách mà bà đã mô tả. Bà thấy những lằn chớp, và trong lằn chớp có nhiều người rớt vào hố sâu, kể cả những người có chức trọng trong hàng giáo phẩm, các linh mục và nam nữ tu sĩ. Tuy nhiên, bà không bao giờ nêu tên của họ. Khi bà nghe những người trong hàng giáo phẩm chết mà để lại quá nhiều tiền, thì bà lắc đầu và nói rằng, có rất nhiều người nghèo ở quanh ta. Ơn cứu độ khó xảy ra cho những ai làm cho người khác chịu đói khổ. Câu chuyện thứ hai, các linh hồn luôn xin chân phước Anna Maria cầu nguyện. Các linh hồn đau khổ ở luyện ngục luôn không ngừng về xin chân phước Anna Maria Thagi cầu nguyện cho họ sớm được giải thoát. Vì thế, bà luôn chịu sự đau khổ và siêng năng cầu nguyện để đền tội cho các linh hồn ở luyện ngục. Vì thương các linh hồn, nên bà luôn đến các nghĩa trang để cầu nguyện cho các linh hồn. Trong tháng 11 là tháng mà giáo hội dành cầu nguyện cho các linh hồn, thì bà thường đến nghĩa trang suốt 40 ngày liên tiếp để cầu nguyện cho họ. Từng linh hồn ở nghĩa trang, dù cho lúc ấy trời lạnh hay nóng, trời mưa hay tạnh, dù cho khô ráo hay bùn lầy, ở mỗi ngôi mộ, bà cầu nguyện cho họ 3 lần kinh: "Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vô cùng. Amen." Bà thương mến các linh hồn, nhất là các linh hồn linh mục. Một ngày nọ, trong khi bà đang tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn, thì bà bỗng lên cơn đau khủng khiếp. Lúc ấy Đức Hồng Y Pedicini dâng một thánh lễ thứ hai và đến khúc hát kinh vinh danh, thì bà thấy một linh hồn được giải thoát và bay lên thiên đàng. Bà vui mừng đến khóc được khi nhìn thấy cảnh một linh hồn được giải thoát trên trời. Bà luôn cầu nguyện cho các linh hồn và bà thường nói với các linh hồn được giải thoát khỏi luyện ngục rằng họ cần phải cầu nguyện cho các nhu cầu của giáo hội và ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, vì Ngài là Chúa Kitô trên trái đất. Châm ngôn của bà là: "Không bao giờ từ chối bất cứ một linh hồn đau khổ nào hay một người nghèo khó nào." Đức ái của bà là dấu hiệu của một người tôi tớ thánh thiện của Thiên Chúa. Suốt đời bà là sự hy sinh, cầu nguyện và chịu đau khổ cho những người khác để thánh ý Chúa được thể hiện trên trái đất cũng như trên trời. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện thứ ba, Á Thánh Anna Maria Thagi được ơn lạ. Đức Mẹ Maria cũng là người hướng dẫn bà Anna Maria và giúp đỡ bà chuẩn bị cho sứ mạng mà Chúa Giêsu kêu gọi bà. "Con gái yêu dấu, con nên biết rõ rằng con sẽ có một ngày tốt nhưng có hàng trăm ngày xấu, vì con phải trở nên giống con của mẹ là Chúa Giêsu. Con phải có lòng sốt sắng làm theo thánh ý của Chúa và từ bỏ ý riêng để suy phục ý Chúa, sống cuộc đời làm đẹp lòng Chúa, vì Chúa đã kêu gọi con. Đó là ơn đặc biệt mà Chúa ban cho con. Sau này, khi mọi người đến tra xét tính nết con một cách cẩn thận, thì từng cá nhân có thể biết rằng ai cũng có thể phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh và điều kiện sống, mà không phải làm việc đền tạ bên ngoài một cách quá sức. Con người cần phải chiến đấu mãnh liệt với tính đam mê của mình để từ bỏ mình cho thánh ý của Chúa. Hãy nhớ rằng cần phải từ bỏ ý riêng và suy phục hoàn toàn theo thánh ý Chúa còn hơn là làm việc đánh tội lớn lao." Chúa Giêsu nói với bà Anna Maria rằng bằng cách là một người vợ đơn sơ, là một người mẹ tốt, thì đó là dấu hiệu thánh thiện và hiệp thông với Chúa để sẵn sàng gặp gỡ mọi người. Chúa Giêsu mô tả sứ mệnh của bà: "Ta muốn con hoán cải kẻ tội lỗi, an ủi mọi người gặp những hoàn cảnh đau khổ, kể cả các linh mục, hàng giáo phẩm và Đức Giáo Hoàng. Tất cả mọi người lắng nghe lời của con, thì ta sẽ ban cho họ những dấu hiệu và ơn lành. Nhưng con sẽ gặp gỡ những người ác động, và họ sẽ chế nhạo con, làm hại con, mà con sẽ chịu đựng mọi sự vì tình yêu của ta." Lời dạy của Chúa Giêsu làm cho bà Anna lo sợ. Bà thưa: "Lạy Chúa, tại sao Chúa lại chọn con là một tạo vật không xứng đáng trên mặt trái đất này?" Chúa Giêsu đáp: "Ta cũng thấy như thế, nhưng ta sẽ hướng dẫn con bằng tay ta, như một người chăn chiên dẫn dắt con chiên của mình, để đến bàn thờ hiến tế lễ hy sinh, khi bà Anna cầu nguyện trong nhà thờ Anfield della Valle. Trước cây thánh giá, thì bà nghe thấy tiếng Chúa nói từ trên cây thánh giá, con muốn điều gì? Theo chân Chúa Giêsu nghèo và trần trụi và bị lột sạch tất cả, hay là đi theo Ngài trong chiến thắng và vinh quang, con lựa điều nào? Bà đáp, lạy Chúa, con sẽ vác thánh giá như Chúa trong đau đớn và thống khổ. Con đợi chờ bàn tay Ngài trong chiến thắng và vinh quang ở đời sau. Thế là vào năm 1790, bà được Chúa Giêsu kêu gọi và được Chúa ban cho vô vàn ân sủng. Đức Hồng Y Bedicini là người biết bà Anna Maria hơn 30 năm trường, và Ngài làm chứng như sau. Trong suốt 47 năm của cuộc sống, từng ngày, từng đêm, tại nhà thờ, trên đường phố, bà luôn thấy một hình cầu như mặt trời sáng láng. Tất cả mọi sự trên trái đất, về thể chất và luân lý, đều hiện ra rõ rệt. Bà nhìn thấu suốt chiều sâu và hướng lên thiên đàng. Bà nhìn thấy số phận của những người đã chết. Bà nhìn thấy những tư tưởng sâu kín của những người ở gần và ở xa, những biến cố của quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi bà nghĩ đến một điều gì, thì điều ấy đến một cách rõ ràng. Chỉ cần nhìn vào hình cầu bí nhiệm ấy là bà có thể biết được những bí mật trong cung điện của vua chúa. Bà thấy cách người ta làm việc, những nơi chốn, ý kiến của mọi người, sự chân thật hay giả dối của các nhà chính trị, các chính sách và mọi điều. Bà thấy cả những âm mưu đen tối của các nhóm tà phái, những thành viên của họ, những buổi lễ của họ trong từng chi tiết, và mọi sự ở khắp nơi trên thế giới giống như tất cả xảy ra ở trong phòng của bà. Chúng ta có thể nói rằng hồng ân này là một ơn rất đặc biệt, vì bà được biết mọi sự trong sự khôn ngoan và hiểu biết của Chúa. Bà nhìn thấy những chiếc tàu chiến đang bị đánh chìm và nghe được những tiếng khóc than của những người trên tàu. Bà đi vào những nhà tù ở Trung Hoa và Ả Rập, trong đó có các nhà truyền giáo, các nô lệ và tù nhân đang chịu đau khổ. Bằng cách ấy, bà thực hành công tác tông đồ, chiếm được các linh hồn về cho Chúa từ các nơi xa xôi của trái đất, và bà chuẩn bị con đường cho các nhà truyền giáo. Cả thế giới hiện diện dường như là một rạp hát đối với bà. Có thể đọc giả tưởng tôi phóng đại, nhưng tôi được viết những điều kỳ diệu trong suốt 30 năm làm chứng về bà. Đức Hồng Y nói thêm rằng, vì Đức vâng lời nên bà Thánh không giấu giếm sự gì đối với Ngài. Bà phải cố gắng giấu kín chính mình, trốn trách người khác để Chúa ban ánh sáng cho bà. Bà không muốn quà tặng của loài người, các hoàng tử của giáo hội, các vua, hoàng hậu và các đức giáo hoàng và các thánh đến với người phụ nữ khiêm nhường này để xin bà dạy cho họ và soi sáng họ về những bí mật của thiên đàng. Bà hướng dẫn họ vì Đức vâng lời, chứ không phải vì tính tò mò. Bà không bao giờ xin Chúa giải thích về những điều mà bà không hiểu. Trường hợp của bà rất đặc biệt, vì lúc ấy, thế giới và triều đại giáo hoàng bị đe dọa, các giáo hoàng bị giam giữ và giáo hội hầu như bị giải tán. Sứ mệnh của bà là giúp đỡ những ai đang ở trong vị trí hướng dẫn giáo hội qua thời kỳ khó khăn và đau khổ. Bà cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho các vị hồng y và giám mục, cho sự hoán cải của những kẻ tội lỗi, cho những kẻ bách hại đạo công giáo, cho toàn thế giới và những kẻ có miệng lưỡi độc ác. Bà Anna Maria Taghi được Chúa Giêsu chọn để đem các linh hồn đến với Chúa. Bà trở nên một linh hồn nạn nhân để đền tội cho người khác, để xin cho tai họa ngừng đến. Bà cầu nguyện không ngừng và Chúa ban cho bà mọi ơn cao trọng, vì bà là người đơn sơ. Bà thường hay ngất trí đi khi nghe được tiếng nói của Chúa ở trong nội tâm. Khi rước lễ thì bà ngất trí, nhưng cũng có lúc bà đang làm việc nhà thì bà cũng ngất trí. Có lần đang ăn cơm mà bà ngất trí làm cho chồng bà bực tức và cằn nhằn. Đức Hồng Y Bedicini kể lại, tôi thường gặp bà vào buổi sáng, có khi đang nói chuyện với tôi, thì bà cũng ngất trí. Vì thế, tôi phải chờ đợi kiên nhẫn, cho đến khi bà tỉnh. Chỉ có Đức vâng lời mới đánh thức bà trở lại trạng thái bình thường. Tóm lại, bà Anna Maria Taghi là người phụ nữ được Chúa sử dụng để giúp đỡ giáo hội. Khi giáo hội gặp gian nguy, bà chữa lành nhiều người và đưa họ trở về với Chúa. Bà là sự an ủi trong thời kỳ giáo hội bị bách hại. Chúa đã sử dụng bà như cách trả lời cho những kẻ vô thần, cao ngạo và bách hại giáo hội của Chúa. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện thứ 4, Chúa dạy dỗ Á Thánh Anna Maria Taghi. Bà Anna Maria Taghi có 7 người con, 3 người con đã mất khi còn nhỏ, còn lại 2 con trai và 2 con gái. Các con của bà rất ngoan đạo và tốt lành. Trước khi bà trở lại, người ta nhận xét rằng bà Anna Maria sống cho thế gian nhiều hơn cho Chúa. Một hôm bà Anna cùng chồng đến đền thánh Phêrô ở Roma. Lúc ấy, bà đang ở trong vòng tay của chồng bà và đứng ở trong một đám đông, thì một vị linh mục là cha Angelo dòng Servite chợt nhìn thấy bà và có một tiếng nói trong nội tâm nói với ngài rằng, con hãy để ý người phụ nữ này, vì ta sẽ trao phó cô ta cho con chăm sóc và con sẽ giúp đỡ cô ta biến đổi. Cô ta sẽ được thánh hóa, vì ta chọn cô ta làm một vị thánh. Thế rồi, bà Anna Maria rời xa những chuyện thế tục và đi xưng tội một cách sốt sắng. Bà đến cầu nguyện tại nhà thờ St. Baricus, nơi bà đã nhận phép hôn phối. Khi vào tòa giải tội, thì bà được xưng tội với cha Angelo, dòng Servite. Lúc ấy, cha chợt nhớ ra lời tiên tri mà Chúa Giêsu nói với cha về người phụ nữ này. Ngài nói với Anna rằng, bây giờ thì con đã đến rồi, Thiên Chúa yêu thương con và muốn con là của Ngài. Rồi Ngài kể về tiếng nói của Chúa, nói về bà. Bà trải qua nhiều năm sống trong chuyện thế gian phù phiếm, và kể từ hôm ấy, bà bắt đầu cuộc sống mới. Cha Angelo cần phải làm việc một cách tinh tế, vì bà Anna không phải là một nữ tu hay một quá phụ rảnh rang, mà bà là một bà mẹ có 7 đứa con để chăm sóc. Bà luôn có rất nhiều việc nội trợ chờ đợi. Những việc khác như làm việc sám hối, cầu nguyện, làm phép lạ, ngất trí cần phải làm khi điều kiện cho phép. Đòi hỏi thứ nhất mà Chúa muốn nơi bà là sự thanh tẩy. Chúa Giêsu ban cho bà Anna một lương tâm trong sạch và sắc bén để biết rõ những khuyết điểm và sự thống khổ của mình. Thánh Catherine ở Genoa mô tả những sự soi sáng ấy cho thấy rằng Chúa tìm được rất nhiều lỗi lầm trong mọi sự. Bà Anna có tinh thần sám hối tốt lành kể từ sau ngày xưng tội ở nhà thờ St. Baricus. Bà thường nằm gục mặt xuống đất bàn thờ nhỏ của mình và tự đánh tội và đập đầu mình xuống đất nhiều lần cho đến khi đầu chảy máu. Cha Angelo biết được việc đền tội ấy và nhắc nhở bà rằng bà là một người vợ và là người mẹ, nên những việc đánh tội không phải là bổn phận của bà, mà bà cần phải chu toàn mọi công việc trong gia đình. Về sau, người chồng của bà kể lại trong hồ sơ phong chân phước của bà rằng, khi còn trẻ, bà Anna yêu mến Chúa và tháo hết nữ trang và áo đẹp ra để mặc những quần áo tầm thường. Phép lạ của ơn sủng là Chúa Giêsu dùng một phụ nữ mới 21 tuổi, đang nuôi một em bé mới sanh, để trở nên một vị thánh và trợ giúp cho giáo hội Chúa. Bà Anna bắt đầu nghe tiếng nói trong nội tâm và Chúa Giêsu bắt đầu phán, hãy sống đơn sơ và bác ái đối với mọi người. Con yêu dấu, hãy nhớ rằng con phải cẩn trọng trong mọi sự, vì ma quỷ có tinh thần chống đối. Những ai ở dưới tầm ảnh hưởng của ma quỷ thì họ không thể nghỉ ngơi cả ban ngày cũng như ban tối. Trái lại, tinh thần của ta là tình yêu và bình an. Những ai tìm được bình an của ta thì có tất cả. Có nhiều linh hồn làm việc sám hối khổ nhục để có thể tìm được sự bình an tốt lành. Không ai có thể tìm đến sự bình an của những kẻ mà ta tuyển chọn, trừ khi họ muốn trở nên đơn sơ như trẻ thơ và sống bác ái chân thành. Những ai có lòng bác ái thì sẽ có sự kiên nhẫn. Công việc bác ái thường có lòng hăng say và tình yêu. Tình yêu là không nói xấu một ai vì họ sợ mất tình bằng hữu quý báu của ta. Lòng bác ái hiểu tất cả, nhìn thấy tất cả những che đậy với áo choàng của mình. Lòng bác ái tha thứ cho bạn hữu, chia sẻ khổ đau với những niềm đau của kẻ khác và tự nói, thật sự con có thể tồi tệ hơn nếu Chúa không đến cứu con. Chúa Giêsu nói tiếp, con phải biết rằng khi ta nói chuyện với con thì ta ban cho con sự dịu dàng, bình an, cho con biết tội lỗi của con và trên hết ban cho con lòng khiêm nhường. Con gái ơi, con phải biết rõ rằng nếu một người muốn yêu mến ta mà không có lòng khiêm nhường thì người ấy cứ té ngã mãi. Con người là bụi đất nên cứ có bụi bám chung quanh trái tim họ. Đó là lòng tự ái. Con người có đầy chất kiêu căng và ta không thích những người kiêu căng. Chỉ có những người khiêm nhường mới được ta yêu thương. Những ai muốn nếm thử sự ngọt ngào của ta thì phải khinh chê thế gian và rồi cũng kỳ vọng là thế gian khinh chê họ. Ta thích cư ngụ nơi linh hồn những kẻ khiêm nhường và đơn sơ. Nếu ai càng bé mọn và ngu ngơ thì ta càng ưa thích họ. Còn những kẻ khôn ngoan và học thức thì đầu óc họ đầy những làn khói kiêu ngạo. Ta sẽ làm cho họ rớt khỏi ghế ngồi của họ và con sẽ biết ta gửi họ đi đâu. Như thế, những sự khôn ngoan giả tạo và sự tự đánh bóng mình của họ sẽ chấm dứt. Ôi con gái ơi, ta cho những kẻ khiêm nhường lên cao, họ sẽ hưởng vương quốc của ta và ta tiết lộ tất cả những bí mật của ta cho họ. Tình yêu là một nền tảng vững chắc của đức hạnh. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện thứ 5, Á Thánh Anna Maria Taigi. Thiên Chúa ban cho bà Anna Maria Taigi, một người mẹ công giáo, những ơn cao trọng. Khi bà được ơn trở lại với Chúa Giêsu, thì bà bắt đầu được thấy một trái cầu vàng xuất hiện trông rực rỡ như mặt trời với muôn vàn ánh sáng. Tất cả mọi sự từ quá khứ, hiện tại và tương lai được tiết lộ từ trái cầu vàng cho bà thấy như một cuốn sách được mở ra để đọc. Bà Anna Maria Taigi biết được số phận của những linh hồn đã chết chỉ với một cái nhìn thôi, mà dường như bà đi chu du thế giới và khám phá ra nhiều người mà bà chưa từng gặp gỡ. Bà đọc được chiều sâu của linh hồn họ. Vâng, chỉ một ánh mắt tia nhìn thì bà được ơn thông hiểu những bí mật của người khác. Bà nhìn thế giới như chúng ta nhìn bề mặt của tòa nhà. Điều này cũng xảy ra khi bà nhìn được những vấn đề của các quốc gia và các cá nhân. Bà biết được những nỗi thống khổ của mọi người và biết được cách chữa lành cho họ. Nhờ ơn Chúa ban mà bà Taigi trở nên một thần học gia, một thầy giáo và một ơn lạ này kéo dài suốt 47 năm trong cuộc sống bà cho đến khi bà qua đời. Dù nhận được nhiều ơn cao quý, nhưng bà vẫn giữ được sự đơn sơ và khiêm nhường. Tất cả những gì bà làm được là dành cho vinh quang của Thiên Chúa. Bà luôn có lòng bác ái và vâng lời. Có khi nhìn vào trái cầu màu nhiệm ấy, bà không hiểu ý nghĩa của tất cả các sự kiện, nhưng bà không bao giờ xin Chúa giải thích ý nghĩa cho bà. Tất cả mọi tầng lớp dân chúng, từ người nghèo nhất cho đến những người vĩ đại nhất trên thế giới, ngay cả các hoàng tử của giáo hội, cũng đến với bà để xin lời khuyên và sự giúp đỡ của bà. Tuy được nhiều ơn lạ, nhưng bà bị bệnh nhiều. Dù bận rộn, dù bệnh tật, bà luôn đón nhận mọi người đến với bà. Bà không bao giờ nhận quà hay lời khen của ai cả. Có nhiều người muốn giúp đỡ cho các con của bà, nhưng bà từ chối sự giúp đỡ của họ. Khi bà cần điều gì, thì bà xin Chúa, và Ngài gửi đến những gì cần thiết cho bà. Bà cho rằng, hãy nên sống từng ngày, qua ngày như bầy chim. Có một vị hoàng hậu đến tị nạn tại Roma, muốn tặng cho bà tiền, nhưng bà nói, thưa bà đơn sơ quá, tôi phục vụ Chúa, và Chúa thì giàu có hơn bà. Khi bà đặt tay trên người bệnh, thì họ được chữa lành. Bà báo trước cho những người sắp chết, để họ dọn mình và được chết lành. Bà chịu đau khổ để đền tội cho các linh hồn ở luyện ngục, và khi các linh hồn được giải thoát, thì họ đến cảm ơn bà. Bà chịu đau khổ trong thân xác và linh hồn. Bà ý thức được rằng, vai trò của mình là đền tội thay cho tội lỗi của những người khác. Và khi chịu đau khổ, thì bà hiệp thông với Chúa Giê-xu trong hy lễ. Và bà biết mình là một linh hồn nạn nhân giống Chúa Giê-xu. Nỗi thống khổ của tình yêu thánh thì không ai có thể giải thích được. Sau khi rước lễ, thì có những lần mà linh hồn bà chìm đắm trong tịnh hiệp. Bà luôn ở tình trạng ngất trí, vì bà cảm nhận được sự hiện diện thánh thiêng của Chúa Giê-xu luôn luôn ở với bà. Mọi sự đau khổ đều trở nên ngọt dịu đối với bà. Lắm khi đôi chân bà rướm máu, nhưng đôi mắt bà sáng ngời và bà bước đi con đường của Chúa. Trong lúc mọi biến cố chính trị bi đát của loài người xảy ra ở Roma, thì cũng là lúc Chúa ban ơn lành cho người tôi tớ khiêm nhượng của Chúa là bà Anna Maria và giúp bà trinh con đường nên thánh. Bà tiên báo về mọi sự quan trọng liên quan đến giáo hội và các vị giáo hoàng. Đức giáo hoàng Pio thứ 6 chết ở Valence. Đức giáo hoàng Pio thứ 7 bị giam cầm ở Fontainebleau, nước Pháp. Cuộc cách mạng sẽ tiếp diễn trước thời đại Đức giáo hoàng Gregory thứ 16. Con người nói rằng, ngày của các vị giáo hoàng chấm dứt và luật của Chúa Giê-xu Kitô sẽ không còn hiệu nghiệm, rằng khoa học sẽ thay thế con của Thiên Chúa, rằng Chúa Giê-xu sẽ không làm phép lạ nữa. Nhưng vào đúng thời điểm ấy, Chúa Giê-xu ban phép lạ cho một phụ nữ có ơn chữa lành. Chúa ban cho bà sự hiểu biết về quá khứ, hiện tại và tương lai. Bà tuyên bố rằng Đức Giáo hoàng Pio thứ 7 sẽ trở về. Bà nhìn thấy mọi sự diễn tiến đều đặn cho đến triều đại của Đức Giáo hoàng Pio thứ 9. Bà chính là câu trả lời của Chúa dành cho những sự thách thức của các kẻ vô thần. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện thứ 6. Á Thánh Anna Maria Taghi tiên báo 3 ngày đen tối. Trong thế kỷ thứ 18, có nhiều cuộc cách mạng xảy ra ở khắp nơi, ở Âu Châu, và những cuộc cách mạng này đã tạo nên những thảm kịch đau đớn cho nhiều quốc gia và dân tộc. Song song với những khó khăn về kinh tế, xã hội và quân sự, người ta còn bị dao động bởi một nhân vật nổi tiếng và có tham vọng làm bá chủ toàn châu Âu. Đó là vua Napoleon Bonaparte. Vì tham vọng quá lớn, nên ông đã làm khổ dân chúng và giáo hội, cho đến khi ông bị đánh bại ở trận Waterloo. Lúc ấy, Đức Giáo hoàng Pio thứ 6 bị giam và chết, rồi Đức Giáo hoàng Pio thứ 7 cũng bị vua Napoleon giam cầm trong suốt 6 năm trường. Bàn tay Thiên Chúa đè nặng trên số phận của vua Napoleon, vì chính ông sau này cũng bị đi đày ở đảo St. Helena và chết trong cô đơn và nghèo túng sau 6 năm trường, đúng với số thời gian mà ông đã giam cầm Đức Giáo hoàng Pio thứ 7. Con trai chính thức của ông là Napoleon đệ nhị chết rất trẻ, mới chỉ có 21 tuổi. Trong thời gian thử thách ấy thì có một người phụ nữ tên là Anna Maria Marci được sinh ra. Cô là con gái của ông bà Gianniti và Maria Marci. Gia đình này gặp khó khăn về tài chính nên phải dọn nhà từ Siena đến Roma để tìm việc làm. Cô Anna Maria phải làm nhiều công việc nhọc nhằn để phụ giúp cha mẹ. Cô làm thợ may, người giúp việc nhà, làm xưởng thợ, khi giúp việc cho những gia đình giàu có, thì cô Anna Maria đã nhìn thấy lối sống xa hoa của người giàu có. Đến năm 1709, thì cô Anna Maria gặp gỡ và lập gia đình với cậu Domenico Tagli. Dù cậu thuộc một gia đình danh tiếng, nhưng cậu không giàu, họ sống hạnh phúc và thường đến dự các buổi tiệc tùng và nhảy nhót. Họ không để ý gì đến đức tin công giáo. Nhưng có lần cô Anna và chồng đi xưng tội, thì cô nghe được tiếng nói của Chúa kêu gọi cô hãy trở về với Ngài. Cô lập tức từ bỏ những sự phù phiếm của thế gian và theo Chúa. Cô bắt đầu đi dự thánh lễ thường xuyên và cầu nguyện liên lỉ. Cô cũng bắt đầu giúp đỡ cho những người nghèo. Cô gia nhập dòng ba ở nhà thờ Thánh Carlo và sống rất gần với Chúa. Cô đi xưng tội đều đặn và chăm sóc cho các con cùng với chồng là cậu Domenico. Trong thời gian ấy, Chúa Giêsu ban cho cô Anna Maria rất nhiều ơn lành, như ơn đọc được linh hồn người khác, ơn thị kiến và ơn ngất trí. Cô trở nên khiêm nhường, hiền lành và dịu dàng hơn. Cô thường dành nhiều thì giờ để cầu nguyện trong khi chồng cô đi làm. Thiên Chúa cũng ban cho cô các thông điệp cho cô và cho thế giới. Chúa Giêsu nói với cô như sau: "Con ơi, chỉ có một số ít người, ngay cả những tôi tớ của Thiên Chúa, biết từ bỏ những niềm vui thiêng liêng để ôm lấy đau khổ vì tình yêu. Và khi Thiên Chúa ban ơn cho cô Anna Maria, thì ma quỷ cũng tấn công cô và làm cho cô nghi ngờ những ơn mà Thiên Chúa ban cho cô. Cô chịu đau khổ nhiều để đền tội cho nhiều linh hồn. Tuy nhiên, cô trung thành với Chúa và giáo hội cho đến lúc lìa đời." Cô Anna Maria được nhìn thấy rất nhiều biến cố của tương lai qua một trái cầu sáng láng được xuất hiện và treo lơ lửng gần bên cô khi cô cầu nguyện. Lúc lớn tuổi hơn, bà Anna đã nhìn thấy trước cuộc tuyển chọn giáo hoàng Pio thứ 9 và những nỗi thống khổ mà nhiều người phải chịu. Khi nhìn thấy trước những biến cố kinh hoàng ấy, bà Anna Maria khóc và xin Chúa tha phần phạt. Nhưng Chúa Giêsu nói với bà: "Cha ta và ta sẽ phải xét theo công lý, và sau cuộc thử thách thì những ai sống sót sẽ phải sống thánh thiện trong cách thức mà ta sẽ giải thích cho con sau." Bà Anna Maria nhìn trong trái cầu ánh sáng và nhìn thấy thành phố Roma chịu nhiều cuộc đối đầu với chiến tranh và cách mạng, rồi những sự đau khổ sẽ xảy ra trên toàn thế giới. Bà thấy trước rằng sẽ có 3 ngày, 3 đêm đen tối xảy ra trên thế giới, sẽ không ai được nhìn thấy gì, và không khí đầy chất độc hại vì có những kẻ thù của tôn giáo. Trong trường hợp ấy, có rất nhiều những kẻ độc ác, kẻ thù của giáo hội và kẻ thù của Thiên Chúa sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt và giết chết. Rồi có rất nhiều thây người chết nằm la liệt chung quanh thành phố Roma. Tất cả những kẻ thù của giáo hội, dù bí mật hay công khai, sẽ biến mất khỏi mặt đất trong thời kỳ 3 ngày đen tối này. Ngoài trừ một số ít được Chúa ban cho ơn hoán cải, không khí sẽ bị nhiễm độc bởi ma quỷ. Chúng sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức mà ai cũng thấy. Loài người sẽ không thể dùng một loại ánh sáng nhân tạo để thắp sáng, ngoại trừ nến đã làm phép. Những ai vì tò mò mà nhìn ra ngoài cửa sổ hay rời khỏi nhà mình thì sẽ chết ngay tại chỗ. Trong 3 ngày đêm này, người ta phải ở trong nhà, cầu nguyện bằng chuỗi kinh mân côi và khấn nài xin Thiên Chúa thương xót. Hãy thử tưởng tượng xem linh hồn bà Anna Maria chịu đau khổ dường nào khi nhìn thấy trước những tai họa sẽ xảy ra, nhưng Thiên Chúa an ủi bà rằng những kẻ nào có lòng khiêm nhường thì sẽ là những kẻ chiến thắng. Sau đó, cuộc đời bà Anna Maria bị bệnh tật triền miên, nhưng bà vẫn thấy trái cầu ánh sáng cho bà nhìn thấy trước rằng nhiều người đức sẽ tin vào một tôn giáo, một triết thuyết và một tổ quốc của người Đức, và nhiều người sẽ tin vào lý trí phán đoán của họ hơn là tín thác vào Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Và nhóm tam điểm sẽ được nhiều người tìm kiếm để phá hoại giáo hội Công giáo qua những thị kiến và thông điệp mà Chúa ban cho bà Anna Maria. Bà không bao giờ mất niềm hy vọng hay mất đức tin, dù bà thấy trong những thử thách của cuộc thanh trừng, nhưng bà không bao giờ mất sự bình an trong tâm hồn. Khi bà nhìn thấy giáo hội và dân Chúa Giêsu đau khổ, thì bà cũng nhìn thấy những ai khiêm nhường thì sẽ nhận được những ơn cần thiết từ Thiên Chúa của lòng thương xót. Bà Anna Maria sống trọn vẹn cho Chúa và gia đình bà. Các con bà yêu mến Chúa và trở nên những người Kitô hữu tốt lành. Chồng của bà cũng hiểu được sứ mệnh của vợ mà Chúa đã trao ban. Bà đã có một cuộc sống đầy đau khổ. Bà chịu đựng sự ganh ghét của những người khác. Tuy nhiên, bà luôn bám chặt vào Chúa với cả linh hồn và trái tim. Bà Anna Maria Taigi chết năm 1837 và được phong chân phước năm 1920 bởi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15.